Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Vạt Nắng Sau Hè, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Vừa nhập vào xa lộ liên bang I-75 sao để đi Atlanta, An Hóa đạp mạnh cần ga, chiếc Corolla của ông vọt tới trước, rồi 2-3 phút sau, kim đồng hồ tốc độ chỉ gần con số 80 mai một giờ. Điều này trái với thường lệ, bởi vì ít khi nào mà anh chạy nhanh hơn vận tốc lực cho phép. Anh không còn trẻ, cũng như không còn cái thú say mê tốc độ. Ngoài ra, anh còn nghĩ là dù có chạy nhanh thêm 5-10 dặm một giờ cũng chẳng tới nơi sớm hơn được bao nhiêu. Sở dĩ hôm nay anh phải chạy hơi gấp là bởi vì trễ giờ đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn ở Atlanta. Tiệc cưới bắt đầu lúc 5 giờ chiều, mà bây giờ đã quá 3 giờ rồi. Hôm nay thứ Bảy cho nên đường tương đối rộng rãi và vắng vẻ. Xe qua khỏi Bakersfield Parkway, đang chạy ở đường trong cùng, thì anh chợt thấy xa xa có một chiếc xe đậu ở trong lề đang chớp đèn cấp cứu và có một người đứng cạnh chiếc xe. Xe chạy tới gần, anh giảm tốc độ xuống còn 55 dặm một giờ. Xe từ từ chạy ngang qua chỗ chiếc xe đang bật đèn cấp cứu. Anh thấy có một người đang đứng nói chuyện điện thoại. Anh hơi nhíu mày khi nhận ra đó là một người đàn bà mặc áo dài. Anh lẩm bẩm trong miệng. Áo dài, nếu mà áo dài thì chắc chắn là Việt Nam rồi. Anh lẩm bẩm trong lúc qua mặt chiếc xe hư đang đậu trong lề. Vừa qua mặt chừng 10 thước thì anh bật đèn báo hiệu, đồng thời giảm tốc độ và từ từ tấp vào lề rồi ngừng lại. Nhìn vào kính chiếu hậu giây lát, anh mới chậm chậm lùi lại gần chiếc xe đang chớp đèn cấp cứu. Bước ra, anh thong thả đi tới gần và lên tiếng. Chào cô. Xe của cô bị hư hả cô? An Hóa hỏi thẳng bằng tiếng Việt như đoán chắc cái người đang đứng nói chuyện điện thoại chính là đồng hương của mình. Ngừng nói điện thoại, người đàn bà mặc áo dài màu vàng quay qua mỉm cười và trả lời cũng bằng tiếng Việt. Giọng nói của cô ta êm và thanh tao.
Dạ, cháu đi Atlanta mà giữa đường bị xe hư. Cháu gọi các tiệm sửa xe mà nhằm cuối tuần cho nên...
Nhằm cuối tuần cho nên đâu có ai làm việc phải không? Tôi cũng biết chút ít về xe để tôi coi nó hư cái gì nghe.
Rồi bây giờ anh mới nhận ra người đàn bà bị hư xe còn khá trẻ, ăn mặc đứng đắn, nét mặt xinh xắn và thông minh.
Dạ, bác làm ơn xem giùm cháu. Cháu đang chạy, tự nhiên cái xe nó lắc qua lắc lại. Cháu sợ quá nên cháu ngừng đại vô lề.
Hơi gật đầu một cái, An Hóa đi một vòng, nhìn xuống rồi bật cười nói với cô gái.
Trời ơi, xe bị xẹp bánh rồi cô ơi.
An Hóa vừa nói, vừa chỉ vào cái bánh sau ở bên trái. Cô gái cũng mỉm cười nhìn anh và nói.
Dạ, cháu đâu có biết. Bây giờ thì mình phải làm sao hả bác?
Bây giờ nó có hai cách. Thứ nhất đó là tôi sẽ tháo cái bánh xe bị xẹp ra, rồi thay bánh sơ cua vô cho cháu chạy tạm đi. Xong rồi mới đem cái bánh xe kia đi giá, rồi mới gắn lại như cũ. Cách thứ hai đó là cháu để xe ở đây. Tôi chở cháu tới trạm xăng hay là kiếm chỗ nào có xe kéo đó, để họ kéo xe về rồi giá bánh xe cho cháu.
Thấy cô gái ngần ngừ chưa biết tính như thế nào, anh mới nói tiếp.
Tôi thấy chắc mình thay bánh xe phụ đó thì vừa nhanh vừa tiện hơn, bởi vì không có phải chờ đợi lâu lắc và mất thời giờ. Đem cái bánh xe bị xẹp xuống tới Atlanta đó, ở đó có nhiều tiệm sửa xe mở cửa, mình giá sao cũng được.
Cô gái lúc này nghe nói như vậy thì mới mỉm cười, khoe cái hàm răng trắng và đều đặn.
Dạ, cháu nhờ bác giúp giùm. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.
Không có gì đâu, mình đồng hương mà cháu.
Trong lúc đứng nhìn An Hóa thay bánh xe, cô gái gợi chuyện bằng những câu hỏi.
Dạ, bác cũng ở gần đây hả bác?
Không có, tôi cũng ở xa mà cũng đang đi Atlanta giống như cháu vậy đó.
Đưa tay vặn cứng con ốc cuối cùng, An Hóa ngước lên mỉm cười và nói tiếp.
Tôi đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn.
Vậy hả bác? Cháu cũng đi dự đám cưới của một người quen.
An Hóa cũng cười, trong lúc bỏ cái bánh xe hư và đồ phụ tùng vào trong cốp xe.
Nè, bây giờ đó thì cháu có thể chạy được rồi, nhưng mà nhớ đừng có chạy nhanh quá nha. Chừng 55 hay là 60 mai một giờ là ắt chắc ăn nhất. Tôi sẽ chạy phía sau để coi chừng cho.
Có lẽ cảm động vì cử chỉ thân thiện và săn sóc của Hóa, cô gái nhìn anh mỉm cười.
Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không gặp bác đó thì chắc cháu trễ ăn cưới rồi. Tới đó chắc chỉ còn có nước gặm xương thôi.
An Hóa bật cười vì câu nói đùa của cô gái. Cái giọng thanh thanh của cô lại vang lên.
Dạ từ nãy giờ cháu quên hỏi tên của bác. Dạ cháu tên là Hương Điểm.
Cái tên nghe đẹp mà cũng lạ nữa. Còn bác tên là An Hóa. Thôi mình đi để trễ giờ nha.
Hai người cùng lên xe. Hương Điển chạy trước, còn An Hóa thì chạy theo sau. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, anh mới thở phào ra khi thấy chiếc Corolla bật đèn báo hiệu quẹo mặt, rồi theo Essex vào con đường Chamblee Dunwoody.
Ủa, cũng vô đường này, vậy cũng tiện cái đường của mình. Ủa mà, không lẽ cô này lại...
An Hóa lẩm bẩm khi thấy chiếc xe của Hương Điểm quẹo vào bãi đậu xe trước cửa nhà hàng Royal China. An Hóa đậu xe kế bên chiếc Corolla, mở cửa ra. Hương Điểm tươi cười lên tiếng nói với anh.
Dạ tới rồi bác, con của cô bạn gái của cháu có tiệc cưới ở đây.
Vậy mình gặp lại sau nha.
Dạ. Ủa mà bác đi ăn đám cưới của ai vậy bác?
Tôi dự đám cưới của con trai một người bạn. Tiệc cũng ở ngay nhà hàng này lúc 5 giờ.
Vậy là mình đi chung một chỗ rồi bác ơi. Chắc bác quen bên đàn trai, đàn trai, còn cháu thì cháu quen với đàn gái.
Nếu vậy thì tốt. Vậy cháu mở cái cốp xe ra đi, để bác lấy bánh xe xẹp bỏ qua cái xe của bác. Một lát nữa đó bác đem giá dùm cho.
Bác ơi, chừng nào á mà bác đi giá bánh xe đó thì bác cho cháu đi theo bác nha.
Bỏ bánh xe vào cốp xe xong khóa lại cẩn thận, An Hóa mới đưa tay ra trước và hơi nghiêng mình làm một cái cử chỉ mời mọc.
Như vậy thì bây giờ mời cháu vô.
Dạ cảm ơn bác.
Tà áo dài màu hoàng yến chuyển động và Hương Điểm uyển chuyển đi trước. Vừa được ba bước, không hiểu sao nàng lại chậm bước để chờ đi song song với An Hóa.
Bác ở thành phố nào vậy bác?
An Hóa nói cái chỗ mình cư ngụ cho Hương Điểm nghe. Hương Điểm reo nho nhỏ thành tiếng ngạc nhiên lẫn thích thú.
Vậy là bác ở chung phố với cháu mà cháu không biết. Hổng chừng mình là hàng xóm với nhau đó bác.
An Hóa bật cười. Anh nhận thấy Hương Điểm dù hơi có tuổi nhưng tính tình rất vui vẻ và trẻ trung.
Chắc không có đâu. Tại vì từ hồi 75 tới giờ đó, tôi ở có một chỗ đó thôi mà đâu có bao giờ gặp cháu đâu.
Dạ, bác không có gặp cháu là tại vì cháu đi học và đi làm ở xa. Lúc má cháu mất, cháu mới về ở gần ba của cháu. Vả lại lúc cháu còn nhỏ, bắt đầu có để ý tới con nít chứ.
Nếu mà bác biết tên của ba cháu đó, thì lúc đó quả mai bác mới biết là mình có phải là hàng xóm hay không.
Dạ, ba của cháu tên là Ánh.
À, như vậy hả? Như vậy mình không có phải là hàng xóm mà là người cùng phố nữa. phố nhỏ mà đâu có xa xôi gì. Thỉnh thoảng thì bác cũng có gặp ba cháu mà. Gần cả năm rồi, lại không có dịp nói chuyện cũng như gặp ba cháu.
Hai người vào tới cửa, Hương Điểm gặp người bạn, cười nói vui vẻ. Còn An Hóa thì cũng được đại diện bên đàn trai đón tiếp, đưa tới chỗ ngồi. Tiệc cưới kéo dài khá lâu vì có thêm màn ca nhạc. Gần tới giờ chấm dứt, kéo bạn là má cô dâu ra chỗ vắng. Hương Điểm kể vắn tắt vụ xì bánh xe, rồi mới mỉm cười nói.
Mình nhờ bồ hỏi bên đàn trai về cái ông tên An Hóa nha.
Hỏi vòng vòng một hồi lâu thì ba của chú rể mới có kết quả và đi đến trả lời.
Cháu hỏi anh Hóa hả? Ông nói với tôi là ông đi giá bánh xe, lát nữa đó ông trở lại liền á, đừng có lo. Cái ông này á, hễ ông nói là ông làm. Tôi biết ông cả chục năm rồi, cho nên bảo đảm mà. Kìa, ông về tới đằng trước rồi kìa.
Ông Phán vừa nói vừa chỉ ra cửa. Phương Điểm bước nhanh tới, mỉm cười với An Hóa bằng cái giọng hơi nhõng nhẽo.
Cháu kiếm bác quá trời hả? Cháu định nói là bác có đi giá bánh xe thì cho cháu đi theo với. Vậy mà...
Có cái gì đâu mà cháu bận tâm. Một hồi nữa đó, để tôi thay bánh xe cho cháu. Bây giờ hơi khuya cho nên mấy cái tiệm sửa xe đóng cửa rồi.
Bước chờ tới nghe qua câu chuyện, ông Phán cũng lên tiếng góp vào.
Anh cứ để đó tôi lo cho. Để tôi kêu thằng nhỏ Út của tôi nó thay cái bánh xe cho cháu đây. Anh cứ ngồi xuống bàn đi, mình nói chuyện cho vui.
Đến 9 giờ đêm thì tiệc tan, mọi người mới ra về. An Hóa ngạc nhiên khi thấy Hương Điểm vẫn còn đứng chờ.
Ủa sao cháu chưa về sao?
Dạ, cháu mới nói chuyện với bạn gái vừa xong. Cháu đợi bác về luôn đó. Đi có bác, cháu đỡ sợ hơn.
Nếu vậy, thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình về nha. Cháu cứ chạy trước đi, để bác chạy theo đằng sau cho.
Vừa ngồi vào ghế lái, An Hóa hơi ngạc nhiên khi lại thấy Hương Điểm mở cửa xe, bước qua xe của mình. Quay kiến xe xuống, An Hóa lại lên tiếng hỏi.
Ủa, có chuyện gì nữa hả cháu?
Bác có cell phone không bác?
Cũng có, nhưng mà ít xài lắm.
Một hồi nữa đó, cháu sẽ gọi bác nói chuyện cho đỡ buồn ngủ nghe bác. Còn lâu lắm mình mới về tới nhà đó.
Thì cháu cứ gọi.
Nói xong, An Hóa đọc số điện thoại cho Hương Điểm. Nhìn theo cái dáng đi thước tha của Hương Điểm, anh chợt thở dài. Cái tà áo dài màu vàng gợi cho anh nhớ lại hình bóng của người vợ qua đời đã lâu của mình. Xe vừa nhập vào dòng xa lộ I-75 nọ, An Hóa nghe tiếng điện thoại reo vang. Có tuổi, lại thính giác hơi yếu, cho nên anh phải mang earphone vừa dễ dàng nói chuyện và không bị phân tâm trong lúc lái xe.
Alo.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thánh thoát cùng giọng nói êm nhẹ.
Dạ chào bác, cháu đây.
Chào cháu.
Bác buồn ngủ chưa bác?
Chưa đâu, tôi uống ly cà phê trước đây chừng tiếng đồng hồ, cho nên thành ra...
Dạ, cháu sợ bác buồn ngủ nên gọi điện thoại nói chuyện với bác nè.
Cảm ơn cháu nhiều. Kể lâu lâu thức khuya một bữa đó, chắc không sao đâu. Nè, cháu quen với ai ở bên đàn gái? Quen với cô dâu hả?
Dạ không, cháu quen với má của cô dâu. Cháu là bạn học với Ánh Hoa, má của Hồng Hoa. Còn bác quen với ba của mình, chồng của Hồng Hoa lâu chưa bác?
Tôi quen với lại ông Phán hồi 75 á. Tôi với ổng ở chung trại tị nạn Fort Sharp. Tuy là ổng lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng mà tôi thích ổng lắm, bởi vì tính tình hiền lành, vui vẻ. Thỉnh thoảng đó ổng cũng rủ tôi xuống nhà chơi vài ngày. Mấy đứa con của ổng ngoan ngoãn, dễ thương lắm.
Dạ, cháu cũng nghe chị Ánh Hoa khen con rể của chị lắm. Chị nói cháu mình á chịu khó học hành, siêng năng và có hiếu lắm.
Còn cháu, Cháu chắc là đã có chồng có con rồi phải không?
Dạ, sau khi ra trường cháu lấy chồng được một năm rồi ly dị. Cũng may là tụi cháu chưa có con.
Vậy sao? Nghĩ lại cũng cũng buồn chứ. Mà thôi, cháu còn trẻ mà, biết đâu mai mốt lại gặp cái người hợp ý hợp tứ với mình.
Dạ cảm ơn bác. Cháu nói thiệt, cháu cũng chán chuyện chồng con, thành ra cũng chẳng để ý làm gì, sống một mình khỏe hơn.
Vậy bây giờ cháu sống với ai?
Dạ cháu ở chung với ba của cháu. Má của cháu thì mất được 2 năm nay rồi. Thời gian sau thì ba cháu lại bị stroke, thành ra cháu phải dọn về ở chung để săn sóc cho ba cháu. Tuy không bị tê liệt, nhưng mà ba cháu yếu và đi lại hơi khó khăn.
Thiệt, bởi vì lúc này bác cũng không có khỏe lắm, thành ra cũng ít liên lạc với lại anh em bạn bè trong thành phố. Để hôm nào bác tới thăm ba cháu nghe.
Dạ, mà trước khi tới đó thì bác gọi cho cháu biết để cháu làm tiệc đãi bác nha.
Thôi, tiệc tùng làm cái gì cho nó mất công, cho nó mệt, pha bình trà được rồi.
Không được đâu bác ơi, cháu phải làm cơm để đãi một người đồng hương thật là tốt bụng của cháu.
mà nè, ai đặt tên cho cháu vậy?
Dạ, ông nội của cháu.
Như vậy, cháu có biết cái tên Hương Điểm có nghĩa là cái gì không?
Dạ biết chứ, ba cháu nói đó là cái tên của cái làng thuộc tỉnh Bến Tre, nơi mà cháu sinh ra đó.
Hương Điểm nghe tiếng cười của ông bác mới quen vang vang ở trong điện thoại. Cháu với bác tuy không có cùng làng, nhưng lại là cùng dân cùng tỉnh Bến Tre với nhau. An quá đó, tên của bác đó, nó cũng là một địa danh của Bến Tre.
Như vậy là cháu có lý do chính đáng để làm một bữa tiệc thật lớn, thật to để đãi cho bác. Cháu sẽ nấu mấy món thiệt là ngon cho bác với ba cháu nhậu.
Nhậu nhẹt cái gì không biết nữa, bác uống một chai bia là xỉn rồi.
Bác không nhậu thì bác phá mồi cũng được mà.
An Hóa lại cười lớn. Lâu lắm anh mới nghe lại được những danh từ hầu như đã chìm vào quên lãng, như là xỉn hay là phá mồi.
Bác chịu hôn để cháu lo mua sắm nghe. Bác, bà của cháu đó mà có bác ngồi lai rai đó là ổng vui lắm. Bác ừ nghe bác, please.
Được, bác bằng lòng. Nhưng mà chắc cũng phải 2-3 tuần nữa nha, để cho bác khỏe lại trong người cái đã.
Bác bị bệnh hả bác?
Thì cũng hơi bệnh chút. Bệnh nhớ nhà, rồi bệnh già, bệnh cô đơn.
An Hóa nghe tiếng cười thánh thoát của Hương Điểm vang lên trong điện thoại. Hai bác cháu dù mới quen, nhưng quả thật có rất nhiều chuyện để nói vì không cách biệt tuổi tác nhiều lắm. Huống chi Hương Điểm lại là một người ăn nói bạc thiệp, duyên dáng và khéo léo. Nàng kéo từ chuyện ở bên này xong thì gợi tới chuyện ở bên quê hương, nhất là về quê hương Bến Tre, khiến cho đường dài cũng trở thành ngắn. An Hỏa lên tiếng khi nhìn thấy bảng chỉ đường, cho biết sắp tới phố mà mình đang ở.
Vậy thôi nghe cháu, bây giờ sắp tới nhà rồi, để bác đưa cháu về tới nhà, rồi mai mốt mình gặp lại nha.
Dạ, bác lái xe theo cháu về nhà, để cháu mời bác tách trà.
Gần 11 giờ đêm, An Hóa mới đưa Hương Điểm về tới nhà riêng. Đó là một khu subdivision nhỏ và yên tĩnh. Dừng xe trước cửa nhà mình, Hương Điểm bước qua xe của An Hóa và nói:
Cháu mời bác vào nhà của cháu uống trà.
Thôi cảm ơn cháu, giờ này cũng khuya quá rồi, bác không có muốn làm phiền cháu. Thôi để hôm nào khỏe khỏe trong mình á, bác tới gặp ba cháu luôn.
Nghe lời từ chối khéo léo của An Hóa, Hương Điểm không mời thêm, chỉ lên tiếng nói:
Dạ, bác về nghỉ khỏe. Cháu cảm ơn bác đã giúp cho.
Đâu có gì đâu, không sao đâu.
Hương Điểm im lặng đứng nhìn theo chiếc xe của An Hóa quẹo mất nơi cua quẹo. Xong cô mới thở nhẹ và mở cửa bước vào nhà. Nắng tháng sáu chói chang, gió mát từ mặt sông rộng bốc lên làm cho Hương Điểm cảm thấy rất dễ chịu. Mỗi buổi chiều, bất kể xuân hạ thu đông, trừ những ngày có tuyết rơi và hai ngày cuối tuần, nàng đều ra River Park để đi bộ. Đối với nàng, đi bộ có nhiều cái hay và nhiều cái bổ ích. Vừa là môn thể dục lành mạnh, đi bộ còn là một hình thức an dưỡng tinh thần sau một ngày làm việc mệt nhọc. Con đường chạy dọc theo bờ sông được nàng ưa thích nhất bởi vì nó mát mẻ, với phong cảnh đẹp và lại không có đông người lắm. Đang nhàn nhã tản bộ, Hương Điểm hơi dừng lại rồi mỉm cười thích thú. Trên cái băng gỗ, nàng thấy có một người đang ngồi im lặng, nhìn ra dòng sông lặng lờ, nước chảy.
Bác An Hóa!
Hương Điểm gọi nho nhỏ, An Hóa quay đầu nhìn lại. Cô hơi ngạc nhiên vì thoáng thấy ánh mắt của ông ta long lanh, hình như đang muốn khóc.
Cháu đó hả? Cháu làm cái gì ở đây đây?
Dạ, cháu đi bộ. Cháu ra đây đi bộ mỗi buổi chiều. Ủa, còn bác? Bác làm gì ở đây ngồi một mình?
An Hóa mỉm cười. Hương Điểm nhìn thấy nụ cười của ông thật buồn.
Bác ra đây để ngồi nhìn dòng sông. Bác nhớ nhà, cho nên ra đây nhìn sông để cho nó đỡ nhớ nhà thôi.
Hương Điểm lúc này mới tự động ngồi xuống bên cạnh An Hóa. Nàng cũng nhìn ra dòng sông lát sau, rồi mới thở dài nhẹ nhẹ.
Cháu qua Mỹ lúc cháu được 7 tuổi. Vì còn nhỏ cho nên cháu không nhớ được nhiều. Cháu chỉ còn nhớ là nhà bà ngoại cất ở bên cạnh con sông nhỏ. Buổi trưa tắm sông thiệt là mát.
An Hóa quay qua nhìn Hương Điểm. Anh thấy một gương mặt thanh thú, ánh mắt long lanh, cái trán hơi rộng, hơi gồ lên và nụ cười có pha một chút gì đó tinh nghịch.
Quê ngoại của cháu ở dòng Trôm. Bác có biết Lương Hòa không?
Như vậy đó, cái con sông mà cháu nói là sông Bến Tre. Bởi vì làng Lương Hòa đó nằm cạnh sông Bến Tre. Hồi trước 75 đó, bác đi hải quân, thành ra cũng đi nhiều nơi lắm. Sông Đồng Nai ở Biên Hòa nè, rồi sông Sài Gòn, sông Lòng Tảo, sông Nhà Bè, rồi luôn cả Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây, rồi xuống sông Mỹ Tho, Ba Lai, rồi Hàm Luông, Cổ Chiên đều có đi qua hết. Nước của mình thì sông rạch nhiều lắm, đi hoài cũng không hết.
Vậy hả bác? Chắc tại vì bác đi nhiều nên bác mới nhớ con sông, mới nhớ nhà hả bác?
An Hóa cười buồn khi nghe câu hỏi của Hương Điểm, hơi gật đầu, anh mỉm cười nói.
Cũng có thể như vậy. Ngoài ra nó cũng có lý do khác chứ.
Lý do gì hả bác?
Trước khi hỏi Hương Điểm, thầm đoán đó là lý do cá nhân của ông, nhưng nàng vẫn muốn hỏi để thỏa mãn sự tò mò và cũng để có chuyện để nói với An Hóa, một người mà ngay lần đầu tiên chuyện trò, nàng đã sớm cảm nhận thấy có một cái gì đó khác lạ, không giống như những người bình thường mà nàng gặp gỡ hàng ngày.
Thì chỉ là lý do cá nhân thôi.
Bác nói cho cháu nghe đi, rồi cháu mời bác đi ăn kem. Đằng kia hả, có cái chỗ bán kem ngon lắm đó bác.
Bác đâu có phải con nít đâu mà cháu đem kem ra để mà dụ dỗ. Ăn kem đó chưa đủ đâu, ăn cơm tối nữa mới đủ à.
Thì ăn cơm tối nữa, đây là dịp để cho cháu cảm ơn bác đã giá cái bánh xe của cháu đó.
Hồi tháng 4 năm 75 đó, bác đi có một mình, còn vợ bác với lại hai đứa con á thì kẹt ở lại. Mấy năm sau á, vợ bác với lại hai đứa nhỏ vượt biên, nhưng mà không may đã chết hết trên biển. Từ đó bác sống một mình.
Cháu xin chia buồn với bác.
Trong lúc nói, Hương Điểm đưa mắt nhìn An Hóa, nàng thấy ánh mắt của người lính thủy già như mắt hút vào dòng sông, ánh mắt thật buồn.
Từ đó tới bây giờ bác sống một mình, cứ mỗi lần nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, bác ra đây bác nhìn sông, bác nói chuyện với dòng sông, bác có cảm tưởng như bác gái đang chờ đợi mình.
Hương Điểm nghe đến đây, nàng chợt đưa tay ra nắm lấy bàn tay của An Hóa và giữ chặt lại, như sợ ông ta sẽ nhảy xuống sông để tự tử. An Hóa cười buồn nhìn cô gái và nói,
nè, đừng có sợ, bác không có làm cái gì dại dột đâu.
Đi bác, cháu với bác đi ăn kem nha, xong rồi mình đi ăn tối. Cháu đi bộ 3 mai rồi, cháu đói bụng muốn xỉu rồi nè bác.
Thấy An Hóa vẫn còn ngồi im, nàng mỉm cười hăm he.
Bác mà không đứng dậy đó, là cháu sẽ bồng bác đứng dậy đó, bác nghe chưa?
Hương Điểm cười hăng hắc như để che đậy một ý nghĩa nào đó, làm cho gương mặt trắng xanh của nàng hồng lên. An Hóa chậm chạp đứng dậy, nhìn cô gái ở vào tuổi khoảng đứa con đầu lòng của mình. Ông ta thở dài.
Thôi bây giờ nó như vậy nha. Đi ăn kem đó thì cháu trả tiền, còn đi ăn tối đó phải để cho bác trả tiền, chịu không? Nè, chịu đó bác mới đi, nếu không đó bác về nhà bác khò à.
Dạ cháu chịu. Bác nghiêm mà còn khó tính, khó tính hơn ba của cháu nữa đó.
Ba cháu mạnh giỏi không?
Dạ mạnh thì cũng mạnh, nhưng cũng yếu lắm.
An Hóa lẩm bẩm, mặc dù anh lẩm bẩm nhưng mà cô vẫn nghe được những lời ông nói.
Người quen lần lượt đã quay trở về với quê hương hết, chỉ còn lại một mình. Không biết bao giờ mới tới phiên mình đây.
Hai người đi ăn kem xong, An Hóa hẹn 7 giờ tối sẽ đến nhà để đón Hương Điểm đi ăn tối.